الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Rồi bây giờ Osman sẽ chúng ta sẽ cùng nhau học đến cái hadith thứ tư. Hadith này inshallah sẽ có nhiều bài học quý giá, giá trị inshallah. Thì bây giờ Osman sẽ đọc lời hadith.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
Thì cái hadith này nó cũng khá dài. Thì Usman xin dịch lại cái nội dung hadith. Là theo ông Abdullah, con trai của ông Mas'ud radiyallahu anhu, thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói lại cho chúng tôi nghe, và người, tức là Rasul, là vị trung thực, tức là tuyệt đối trung thực, và những cái gì mà người nói đều trung thực, là sự thật. Thì bắt đầu Abdullah bin Mas'ud mới nói nguyên văn cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi nói như thế này: quả thật một trong các người, tức là nói tất cả con người chúng ta, sẽ hình thành trong bụng mẹ của mình 40 ngày là một nutfa, sau đó 40 ngày kế tiếp là như là một hòn máu alaqa, và sau đó 40 ngày kế tiếp là ở giai đoạn mudgha, là cục thịt. Rồi sau đó Allah sẽ cử một vị thiên thần đến và thổi linh hồn vào cái thai nhi đó, và ghi cho cái thai nhi đó bốn cái số mạng. Thứ nhất là ghi về cái bổng lộc của y, tuổi đời của y, việc làm của y, và sẽ ghi y là cái người mà sẽ có kết cuộc hạnh phúc hay là bất hạnh. Và sallallahu alaihi wasallam nói: và ta thề bởi đấng mà không có thượng đế nào khác ngoài ngài, quả thực một trong các người, tức là một ai đó trong các người, sẽ làm một cái hành động của cư dân nơi thiên đàng cho đến khi khoảng cách giữa y với thiên đàng đó, thì nó gì, nó chỉ còn là một khuỷu tay thôi, thì cái người đó lại xoay trở lại làm cái việc làm của những người của quả ngục, rồi y đi vào quả ngục. Ngược lại, một ai đó trong các người sẽ làm những cái hành động của cư dân nơi quả ngục cho đến khi mà cái khoảng cách của y đến quả ngục chỉ còn một khỉu tay thôi, thì y lại xoay trở lại làm cái hành động của cư dân nơi thiên đàng, rồi y đi vào thiên đàng. Thì đó là cái nội dung ý nghĩa của cái hadith. Hadith này được ghi lại bởi Bukhari và Muslim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân tích. Thì phần phân tích ở đây nó sẽ chia ra làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là Allah subhanahu wa ta'ala nói về cái quá trình hình thành của con người trong bụng của người mẹ. Tức là nói về cái quá trình hình thành của một con người trong dạ con của một người mẹ. Đó là con người chúng ta nói chung. Là tất cả chúng ta đều như vậy. Trừ Nabi Adam. Tại vì Nabi Adam được tạo ra từ đất, bụi. Còn chúng ta sau này được nó tạo ra từ cơ thể của người đàn ông và người phụ nữ. Thì bây giờ Allah mặc khải cho Nabi cái sự việc này, và Nabi nói lại cho chúng ta nghe. về cái quá trình hình thành của chúng ta trong bụng mẹ của chúng ta như thế nào. Thì đây là một cái điều kỳ diệu, tức là Nabi nói cái điều này, nói những cái giai đoạn của thai phôi liên quan đến thai phôi học mà cách đây 1400 năm, tức là cái thời đó là chưa có khoa học chưa có phát triển, chưa có cái nghiên cứu ADN, chưa có cái gọi là khoa học mà nghiên cứu về sinh học hay là thai phôi học. Khoa học mà nghiên cứu về thai phôi học đó chỉ phát triển trong thế kỷ gần đây thôi, hiện đại ngày nay thôi, còn cái thời đó là chưa có. Nhưng mà Nabi của chúng ta là một người mù chữ, một người không biết chữ, rồi không biết đọc, mà lại nói về cái một sự kiện khoa học mà đến ngày hôm nay, tức là trong cái thời cận đại của chúng ta, thì chúng ta mới phát hiện được cái sự kiện khoa học đó. Đó là những cái giai đoạn phát triển của thai phôi. Thì Nabi nói như thế này, thì trước khi vào cái nội dung lời Nabi nói, thì Abdullah bin Mas'ud đã nói rằng Nabi đã nói lại cho họ nghe, và ông khẳng định rằng gì? Nabi là người trung thực, và lời nói của người là luôn trung thực, tức là sự thật hết, tức là sự khẳng định, nhấn mạnh. Tại sao Abdullah lại nói như vậy? Tại vì Abdullah biết rằng vào cái thời đó, đây là cái sự kiện ghép, nghĩa là vô hình, có thể nói ra người ta không có tin, tại vì con người ta không nhìn thấy được cái bên trong của dạ con. Thì ông Abdullah này muốn xác nhận lại, muốn nhấn mạnh rằng gì? Đây tất cả những gì ông ta nói, Nabi nói là sự thật, tuyệt đối là sự thật. Thì Nabi nói, quả thực, một trong các ngữ là, trong tiếng Ả Rập, nghĩa là một trong các ngữ muốn nói là con người nói chung được hình thành trong cái sự tạo hóa của y, được hình thành trong bụng mẹ của mình á, là 40 ngày đầu tiên là ở giai đoạn nutfa. Nutfa có nghĩa là một cái hợp tử là từ noãn trứng của người phụ nữ và cái tinh trùng của người đàn ông, thì nó kết hợp lại trong 40 ngày đó ở cái dạng hợp tử. Thì sau đó 40 ngày kế tiếp nó sẽ qua chuyển sang cái giai đoạn gọi là alaqa. Alaqa có nghĩa là cục máu, và cũng có nghĩa là cái cục treo lơ lửng, và còn có nghĩa là con đĩa nữa chứ. Như vậy Allah đã dùng cái từ alaqa để chỉ cái giai đoạn này vô cùng chính xác. Bây giờ khoa học đã, với cái công nghệ khoa học, sự phát triển của khoa học hiện đại bây giờ, họ chụp cái hình thai phôi vào cái giai đoạn này, thì họ thấy rõ ràng là gì? Nếu chúng ta xét về cái nghĩa nào của chữ alaqa đều đúng với cái thai phôi trong cái giai đoạn này. Ví dụ như xét về cái ý nghĩa là cục máu, thì quả thực cái thai phôi ở giai đoạn này giống như là cục máu, và nó hoàn toàn nó là những cái mạch máu được kết tụ lại và được treo vào trong tử cung của người mẹ. Còn nếu xét về cái ý nghĩa là cái cục treo lơ lửng, thì nó vẫn là đúng ý nghĩa như vậy. Là alaqa là gì? Cái giai đoạn này nó là, chúng ta nhìn vào thì người ta thấy giống như là nó được treo vào cái trong cái dạ con của người mẹ vậy. Và nó xét vào cái ý nghĩa là con đĩa, thì subhanallah, về cái hình dạng của thai phôi chụp hình ra, thì cái hình dạng của thai phôi đó với con đĩa cũng tương đồng với nhau. Nhưng mà xét về cái bản chất của con đĩa thì nó cũng tương đồng, là con đĩa là nó sống bằng cái sự hút máu của những con vật khác, của những cơ thể khác. Thì cái alaqa trong cái giai đoạn đó nó cũng được phát triển và có sự sống nhờ vào gì? Nhờ vào nó hút máu của người mẹ. Subhanallah. Vào cái thời cách đây 1400 năm, với một người như Nabi dốt chữ không biết đọc, lại nói lên một cái, đặt tên cho những cái giai đoạn của thai phôi mà bây giờ những nhà khoa học phải nói là lắc đầu ngưỡng mộ. Tại sao là chính xác như vậy? Thì dĩ nhiên đó không phải là lời nói của Nabi, mà đó là lời nói của Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì Ngài tạo chúng ta ra thì Ngài biết rõ nó như thế nào. Đó là giai đoạn thứ hai. Thì qua giai đoạn tiếp theo, trong 40 ngày tiếp theo, thì cái alaqa đó nó sẽ chuyển thành cái mudghah. Mudghah có nghĩa là cục thịt. Thì sau 3 giai đoạn này, có nghĩa là 120 ngày, lúc đó Allah mới cho một vị thiên thần xuống ghi vào 4 điều cho cái người đó. Thứ nhất là tiền tài bổng lộc của người đó là bao nhiêu. Cái thứ hai là tuổi đời của người đó. Cái thứ ba là việc làm của người đó. Và cái thứ tư là cái kết quả của người đó sẽ là người hạnh phúc hay là người bất hạnh. Thì đó là cái ba cái giai đoạn được Nabi nói và bây giờ đã được chứng minh qua khoa học. Thì đã có những bài viết về cái vấn đề này, có thể chúng ta nên tìm hiểu trên Islam House trong cuốn sách chìa khóa để hiểu, chiếc chìa khóa để hiểu Islam nè, có. Và trong cuốn sách những hình ảnh gì khoa học và Islam cũng có nói. Thì mong bà con mình ai có thời gian có thể chúng ta lên đây để mà chúng ta nghiên cứu thêm, để chúng ta hiểu rõ thêm về vấn đề này, inshallah. Một câu hỏi đặt ra là có phải từ cái giai đoạn hợp tử mà nó chuyển thành giai đoạn alaqa, nó chuyển một cách đột ngột, một cách tức là lập tức hay như thế nào? Thì câu trả lời không phải như vậy, mà nó chuyển thành với một quá trình lần lượt, quá trình tức là sự biến đổi thành quá trình, chứ không phải là từ cục máu mà thành cục thịt, hay là từ cái hợp tử mà là biến thành cục máu liền, không phải vậy. Mà nó theo trình tự, nó phát triển từ từ. Thì đó là cái ý nghĩa anh muốn nói. Tiếp tục là cái lời nói của Nabi lại đồng nghĩa những gì mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán chúng ta nghe trong kinh Quran. Như Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Summa min nutfatin, summa min alaqatin." Tức là Allah nói gì? Sau đó từ cái nutfa rồi sau đó chuyển thành alaqa. Thì đây là cái lời phán của Allah trong kinh chứng minh rằng gì? Các giai đoạn nó hình thành thành một quá trình liên tiếp nhau. Rồi trở lại vấn đề, sau khi được 120 ngày thì Allah cho một vị lại cách, một vị thiên thần xuống thổi linh hồn vào. Thì linh hồn là gì? Linh hồn có nghĩa là sự sống, làm cho cơ thể chúng ta sống. Không có linh hồn là không có sự sống. Có người thì nói linh hồn á, như vậy sự sống ở đây á, có những cái tạo vật có sự sống nhưng mà không phải có linh hồn. Chẳng hạn như cây cối, mặc dù có sự sống nhưng không phải là linh hồn. Như vậy cái linh hồn ở đây có nghĩa là gì? Nó là sự sống, sự cảm nhận được sự đau đớn rồi buồn rầu, nó khác nhau. Hoặc là khi chúng ta thấy con người, khi chúng ta bị chết thực vật á, thì trái tim ta vẫn đập nhưng mà không có linh hồn. Linh hồn bị đưa ra một phần, giống như khi ngủ vậy. Như vậy cái vấn đề linh hồn này không phải Usman, không phải bà con ở đây nghe thì nghe chắc chắn sẽ có một gì đó nó hơi trừu tượng, không hiểu được. Tại sao? Tại vì Allah không nói cụ thể về vấn đề linh hồn như thế nào, hình dạng nó ra làm sao, mà Ngài chỉ nói Ngài cho thổi linh hồn vào, và linh hồn đó là sự sống. Thì trong Islam á, linh hồn là một sự sống, nó nghịch lại với cái chết. Chết là sự chia lìa giữa thể xác và linh hồn. Thì sự chia lìa này nó có hai dạng: một là chia lìa tạm thời, hai là chia lìa một cách hoàn toàn. Chia lìa tạm thời có nghĩa là khi chúng ta đang ngủ thì lúc đó Allah cho linh hồn của chúng ta lìa khỏi cơ thể của chúng ta, thì đó là gọi là lìa tạm thời thôi. Rồi khi chúng ta thức dậy, Allah lại cho linh hồn trở về, nhập về thể xác lại. Còn như thế nào chúng ta không biết được. Có người nói làm gì có chuyện như vậy. Không, thực sự là như vậy. Khi chúng ta ngủ, linh hồn đã rời khỏi xác chúng ta. Đó được gọi là cái sự chia lìa tạm thời. Thì chúng ta mang thí dụ một hình ảnh. Một người đang ngủ, thì chúng ta thấy anh ta đang ngủ trên giường đó. Đang ngủ, không biết gì hết. Nhưng mà thực sự lúc đó có thể anh ta đang ở nước Trung Quốc, anh ta đang ở trong một cái nhà hàng, hay đang ở trong một cái nơi uống cà phê, hay đang nói chuyện với ai đó, hoặc là đang bị tên trộm hay là tên cướp nó rượt đuổi trong giấc mơ của chúng ta. Có phải như vậy hay không? Thì đó là cái cách để chúng ta nói là gì? Thực sự ngủ là một cái chết, nhưng mà cái chết tạm thời thôi, rồi đó cho quay lại, cho linh hồn nhập lại cái thể xác. Và cái sự chia lìa thứ hai đó là sự chia lìa hoàn toàn, đó là cái chết. Là chết là Allah sẽ cho cái linh hồn lìa khỏi thể xác một cách hoàn toàn, không cho trở lại nữa. Thì linh hồn như thế nào, hình dạng nó làm sao? Thì không phải chúng ta hỏi không, mà hình như đã từ lâu lắm rồi, vào đời nào, giai đoạn nào, cũng có những người luôn luôn tìm hiểu về cái linh hồn. Có những người thì bảo linh hồn á giống như con người vậy đó, tức là nó có mặt mũi như cơ thể chúng ta. Em thấy phim ảnh là phim Trung Quốc hay là những người châu Á mình, ngay cả những người châu Âu, thì linh hồn giống như con người chúng ta vậy, nó ra khỏi cái xác. Nó nói gì vậy? Còn một số khác thì nói không, linh hồn á là giống như là cái cánh tay của chúng ta hay là giống như cái chân của chúng ta vậy. Còn Islam nói như thế nào? Islam chỉ nói, chỉ công nhận là có linh hồn là sự sống. Khi linh hồn khỏi, lìa khỏi thể xác là cơ thể chúng ta sẽ chết. Thì đó là cái Islam nói. Bằng chứng như thế nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong kinh Quran như thế này. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tức là Allah bảo gì? Khi mà có ai đó hỏi người Muhammad về cái linh hồn, thì người hãy nói rằng linh hồn là từ cái sự diệt của Thượng Đế của ta. Tức là cái linh hồn nằm trong cái việc làm của Allah, không phải là làm của ai khác. Thực ra không ai biết được, mà chỉ có Ngài biết được thôi, bởi vì Ngài là đứng đó tạo ra nó. Còn những gì mà ta biết trên đời này, biết trên đời này về vũ trụ này, về mọi vạn vật, thì đối với Allah, đối với những gì mà Allah tạo ra chỉ là một cái sự nhỏ nhoi mà thôi, như Allah đã phán trong kinh Quran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Có nghĩa là gì? Những gì mà các ngươi biết được, những gì mà ta ban cho các ngươi từ kiến thức, thì thực ra những cái thức đó rất là ít ỏi vô cùng. Chúng ta còn nhớ trong trong Quran, khi mà Khadr nói với Nabi Musa alayhi salam, khi mà nhìn thấy con chim, một con chim nhỏ mà nó bay xuống biển, nó uống nước, thì Khadr nói với Musa alayhi salam về con chim đó, nói kiến thức của con người đối với Allah, đối với kiến thức của Allah giống như là cái mỏ của con chim đó, nó nhúng vào trong đại dương xong rồi nó bay ra. Thì chúng ta thấy cái mỏ của con chim sẻ mà nó nhúng trong đại dương thì nó nước nó dính lại cho cái mỏ đó bao nhiêu? Hình như là không có gì cả, đúng không? Thì kiến thức của con người ít ỏi như thế.
Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích tuổi đời là như thế nào, rồi risky như ra làm sao, rồi việc làm là như thế nào, và cái thế nào là bất hạnh, thế nào là sự hạnh phúc. Thì cái risky á là cái bổng lộc. Thì ông Usaymin, Sheikh Usaymin, ông đã chia risky làm hai loại. Một là risky lil badan, gọi là risky dành cho cơ thể chúng ta. Thì nó gồm có thức ăn, thức uống, dùng để ăn để uống đó, thì gọi là risky dành cho cơ thể. Cái thứ hai là risky dành cho tôn giáo. Thì nó gồm là kiến thức tôn giáo nè, gồm có đức tin iman nè. Thì đó là những cái risky. Thì cái risky này Allah subhanahu wa ta'ala đã ghi sẵn cho mỗi một người chúng ta, ghi sẵn hết. Là người đó từ lúc, tức là từ lúc chào đời cho đến khi anh ta rời khỏi trần gian này, thì cái bao nhiêu bổng lộc cho anh ta, 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, và cái sự phân bố của cái đồng tiền đó, cái tài sản đó, nó nằm trong cái khoảng thời gian nào nhất định. Yêu đến thời gian này sẽ được bao nhiêu tiền. Thì khi nào chúng ta nhận hết cái phần risky của nó đã ghi chúng ta, thì chúng ta mới lìa khỏi cuộc đời này. Bởi vậy, cũng như vậy mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng nói một hadith như thế này: Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Có nghĩa là gì? Quả thật không một linh hồn nào chết đi đến khi nào nó đã nhận lấy cái phần risky của mình một cách trọn vẹn. Như vậy, nói về vấn đề này, Usman lại nhớ chúng ta thường hay lo lắng. Có người chúng ta không vậy hết. Khi chúng ta đi làm việc, chúng ta đi lao động, rồi chúng ta hay lo là không, tại sao làm ăn không được, rồi sợ nghèo, sợ đói này kia, chúng ta lo lắng vô cùng. Chúng ta muốn giàu có. Rồi khi Allah cho giàu có vậy, chúng ta không muốn muốn từ từ, mà muốn một lần một. Nhưng mà chúng ta không biết rằng gì? Khi mà Allah cho risky chúng ta nhiều á, có nghĩa là chúng ta đang hết cuộc đời. Từ đây chúng ta thấy có một số người á, có risky xong, tưởng đâu là ok rồi. Tức là alhamdulillah, được giàu có rồi, được hưởng rồi. Ai về có risky xong là chết. Có một số người chúng ta thấy rất là đơn giản là anh ta mơ có tiền, nghèo lắm, mơ có tiền. Có một ngày đó anh ta đi mua vé số, xong rồi trúng số, trúng số rồi mừng quá rồi chết. Thì mà muốn nói là gì? Đúng vậy, cái risky a lot ghi sẵn cho cái người đó là người đó sẽ được vào cái thời điểm đó sẽ được bao nhiêu đó. Thì khi nào người đó đã đạt được hết những cái risky mà Allah đã ghi cho họ rồi thì họ sẽ phải lìa khỏi cuộc đời này. Thì gì? Như vậy cái risky Allah ghi sẵn cho chúng ta hết. Vào giờ nào, tháng nào, tháng nào chúng ta sẽ bao nhiêu. Như vậy cái vấn đề này nó quan trọng cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta không bao giờ cảm thấy tủi thân hay là tiếc nuối khi chúng ta lỡ thất bại một cái điều gì đó. Chẳng hạn khi chúng ta bỏ vốn đầu tư làm ăn chẳng hạn, thì khi ta bị lỗ, không có lời như ý muốn của chúng ta, thì những người mà biết được rằng gì, đây là số phận, đây là risky mà nó đã ghi sẵn cho mình rồi, thì người đó sẽ lúc nào cũng thanh thản cả. Anh ta sẽ tiếp tục đứng dậy và đầu tư làm chuyện khác. Anh ta không có ngồi ở đó để mà than trách số phận rồi đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì ta biết được à, cái chuyện ngày hôm nay mình lỗ lã bây giờ á, do risky của mình chưa có ngày hôm nay, thì anh ta sẽ hy vọng risky ở phía trước. Anh ta bắt đầu làm lại một con đường mới, một kinh doanh mới, một sự lao động mới, một việc làm mới. Anh ta tiếp tục sống. Thì người Muslim đó lúc nào cũng vui vẻ và hướng về phía trước. Ngược lại, một người được risky rất là lớn, thì anh ta không bao giờ cảm thấy mình tự cao, tự đại, rồi vui vẻ và quên hết Allah subhanahu wa ta'ala. Mà anh ta liền nói, à đây chính là risky mà Allah đã ban cho chúng ta. Rồi anh ta sẽ nhớ đến Allah và anh ta sẽ cư xử, sẽ tiêu xài, chi dùng cái số tài sản ta có được một cách barakat. Barakat là như thế nào? Là nó mang lại lợi ích cho bản thân anh ta ở đời này, rồi có thể mang lại lợi ích cho xã hội, cho mọi người chung quanh, và đặc biệt nó mang lại, nó có thể mang lại lợi ích cho anh ta ở ngày sau, thì đó gọi là barakat. Như vậy chúng ta phải hiểu đó là gì? Risky của chúng ta không ai giống ai cả, không ai giống ai. Thành ra khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ ganh tị lẫn nhau. Những người nghèo khó sẽ không bao giờ ganh tị với những người giàu có. Và những người giàu có sẽ không bao giờ biết khinh miệt những người nghèo khổ. Tại sao vậy? Tại biết rằng risky này là do nó ghi sẵn cho họ mà thôi, không phải chính họ làm ra. Thì đó là những một số ý nghĩa liên quan đến risky mà Osman muốn gửi đến chúng ta. Rồi, như vậy risky của chúng ta là nó đã ghi sẵn cho chúng ta, mỗi người khác nhau. Từ lúc chào đời cho đến khi sinh ra đều ghi sẵn hết. Ra người nghèo hay người giàu, người nghèo chứ nên buồn phiền. Chúng ta hãy tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng làm việc, lao động để tìm risky của Allah. Thì có người lại nói, nếu như Allah ghi risky sẵn cho chúng ta thì chúng ta đâu cần làm việc nữa. Thì nói như vậy là người đó không hiểu được vấn đề. Allah ban cho chúng ta risky, nhưng mà Ngài không cho chúng ta biết risky đó nằm ở chỗ nào, là một điều. Rồi Ngài cũng không cho chúng ta biết là risky là bao nhiêu. Và khi nào có được là, ví dụ như là tháng này được 2.000 hay tháng này được 3.000, ớ không nói. Ở cho nó risky mọi người đều có sẵn hết. Và trong Quran Allah bảo gì? Các ngươi hãy đi tìm risky của Allah. Vậy chúng ta phải đi tìm risky của Allah. Bởi vậy Usman từng nói với bà con mình có một hadith là bị nói gì? Sẽ đi vào thiên đàng đối với những người nào mà trái tim của họ giống như trái tim của những chú chim buổi sáng bay đi ăn với cái bìu trống rỗng, và buổi chiều về thì cái bìu đó là gì? Căng no. Tại sao vậy? Tại những chú chim đó nó không lo sợ, nó không lúc nào nó cũng phó thác cho Allah. Sáng nó bay đi ăn rồi về lại, cái gì vậy? Thì cái việc bay đi ăn của nó là một quá trình lao động, một quá trình làm việc để kiếm risky của Allah. Thì chúng ta con người được Allah ban cho cái trí tuệ nè, ban cho cái những cái giác quan, những cái bộ phận của cơ thể rất là linh hoạt, vượt trội hơn tất cả những mọi tạo vật khác. Và Allah cho chúng ta risky nên chúng ta phải tìm risky của Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu như chúng ta lại nói không, tôi không đi làm mà ngồi một chỗ nói tôi đợi risky rơi xuống, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đó là một chuyện lạ. Islam không dạy chúng ta như vậy. Thời của Umar, có lần buổi sáng khi Umar làm khalifa, Umar cũng thường quan tâm đến mọi người. quan tâm đến mọi việc vụ việc của những người có đức tin, từ việc lao động cho đến cuộc sống hàng ngày của tâm hết. Thì buổi sáng thì Umar thường hay đi coi xem coi mọi người đã đi ra ngoài đi làm lao động chưa. Thì đi ngang qua một cái người đó, có một người đó không chịu đi làm, trong khi mọi người đi làm hết rồi. Thì Umar hỏi, ủa sao anh ngày hôm nay không đi ra ngoài đi làm, đi lao động cái tìm ski của Allah? Thì anh ta nói, tôi ngồi đây để đợi risky Allah ban xuống. Chẳng phải Allah nói như vậy à? Thì Umar mới đánh vào cái đầu người này, nói hãy đứng dậy đi làm để tìm risky của Allah. Thì đó là cái một số cái chuyện liên quan đến risky. Thì một lát nữa sau đó có ai có hỏi thì sau sẽ trả lời sau đó. Tiếp tục, cái điều thứ hai đó là Allah sẽ cho ghi chép cái tuổi đời của người đó. Tức là mỗi người chúng ta được cho ghi sẵn hết tuổi đời của chúng ta. Có người là mới chào đời đã hết hạn rồi, mới ra đời là đã hết chấm dứt thời hạn rồi. Có người sống được vài năm, rồi có người sống đến 20 tuổi, có người sống đến 40 tuổi, nửa đời người, rồi có người sống đến già, và có người được sống đến rất là lâu. Thì trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay là cái tuổi đời trung bình của chúng ta là thường thường là khoảng từ 60. Ulama người ta nói lấy cái tuổi đời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam làm cái tuổi đời trung bình, đó là 63 tuổi. Thì Usman cũng mượn cái tuổi đời đó để nói là đó là tuổi đời trung bình của chúng ta ngày hôm nay. Tức là cộng đồng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì có người sớm chết sớm và có người chết trễ hơn cái tuổi đời đó. 70, 80, 90, 100. Và ngày xưa trước thời của chúng ta, trước cộng đồng của Muhammad sallallahu alaihi wasallam, đã có một cái nhiều cộng đồng khác là tuổi đời của họ rất là cao. Chẳng hạn như Quran có kể về cái một cộng đồng đó là Nabi Nuh. Thì Nabi Nuh đã sống, đã đạo quá được 950 năm. Tức là còn 50 năm nữa thôi là 1000 năm rồi. Thì ta thấy tuổi đời của họ rất là thọ, rất là cao, rất là nhiều. Thì đó là cái tuổi đời. Và cái tuổi đời này Allah đã ghi sẵn hết. Khi mà vào đúng vào cái thời điểm của nó, là khi mà hết hạn rồi đó, không một ai, không một thầy, người thầy nào, không một quyền lực nào có thể ngăn cản, tức là ngăn cản nó trễ một chút nữa, không bao giờ được. Hoặc là ai đó nó không cho nó sớm hơn một chút cũng không được. Ngay cả cái thiên thần mà đến rút hồn của chúng ta, thì thiên thần đó cũng không biết được là thời điểm nào sẽ rút hồn người nào, mà chỉ nói khi mà nó nói ngươi hãy đến đây rút hồn người này, thì lập tức thiên thần đó tuân theo mệnh lệnh và đến nơi đó, không hỏi gì cả và đợi rút hồn thôi. Subhanallah. Thì trong Quran nói về điều này thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا جَاءَ أَجَلُهَا. Nghĩa là khi mà sẽ không bao giờ Allah sẽ không bao giờ trì hoãn cho một linh hồn nào một thời khắc nào khi mà nó đã đến cái hạn của nó, tức là đã hết hạn, nó mãn hạn trên cõi đời này rồi á, thì Allah sẽ không bao giờ trì hoãn, dù là một phút, dù là một giây, dù là một khoảnh khắc nhỏ, không trì hoãn. Thì nói đến cái tuổi đời thì Usman cũng muốn nói thêm một cái chỗ này, là chúng ta luôn luôn hãy suy ngẫm lại và luôn luôn kiểm điểm lại bản thân mình và luôn luôn nghĩ đến cái cuộc đời của mình, tuổi đời của mình. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi một ngày chúng ta trôi qua là mỗi một ngày chúng ta đến gần đến với ngôi mộ. Subhanallah. Cứ mỗi một năm, cứ mỗi một Ramadan đến là chúng ta đã mất đi một Ramadan. Cứ mỗi một năm đến chúng ta mất đi một năm. Như vậy, cái tuổi đời nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Chúng ta phải cố gắng nhìn tuổi đời đó mà chúng ta cố gắng hành đạo, cố gắng làm việc thiện. Làm gì, được những gì thì cứ làm những cái điều đó cho nhiều vào khi chúng ta vẫn còn sức khỏe. Thì đó là những điều liên quan đến cái tuổi đời. Tiếp tục là Allah sẽ cho ghi thứ hai đó là cái việc làm của chúng ta. Thì cái việc làm này á, có người hiểu lầm thì nói nếu như Allah ghi cái việc làm của chúng ta cũng như là Allah gì, cái việc làm của chúng ta lệ thuộc vào cái ý muốn của Allah. Không phải như vậy. Allah ghi cái việc làm của chúng ta thì Allah biết rõ kiến thức của Ngài, biết rõ chúng ta sẽ làm gì, đã làm gì và sẽ làm như thế nào.
quyết định ra làm sao. Ngài nắm rõ tường tận tất cả. Và thứ ba là Allah subhanahu wa ta'ala cho ghi rằng cái số phận của người đó sẽ kết thúc như thế nào. Người đó sẽ là người bất hạnh hay là cái người hạnh phúc. Thế nào là người bất hạnh, thế nào là hạnh phúc? Thì trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala có phán với ở Surah An-Hud từ câu 10 đến câu từ câu 105 đến câu 108. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng فَمِنْهُمْ شَكِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ أَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الله سبحانه وتعالى phán rằng فَمِنْهُمْ tức là trong bọn họ, tức là trong con người đó, có người bất hạnh và có người hạnh phúc. Thì Ngài mới giải thích đối với những ai bất hạnh là những người bị đầy vào trong quả ngục. Họ sẽ ở đó và lắng nghe được tiếng rên rỉ, tiếng hơi thở của quả ngục. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Nói họ sẽ đi vào trong, ở trong quả ngục đời đời kiếp kiếp. Tức là mãi mãi giống như sự tồn tại của bầu trời và trái đất. Thì trên đời này, đây là một sự so sánh thí dụ thôi. Khi chúng ta nói gì để chúng ta có thể nói là xưa như trái đất. Tại vì trái đất hay là bầu trời nó đã có từ lâu rồi. Rồi chúng ta nghĩ là gì? Bầu trời trái đất này sẽ không bao giờ hủy diệt, sẽ còn mãi còn mãi. Thì ở đó thí dụ để chúng ta hiểu được là gì? Cái sự mãi mãi như vậy đó, giống như vậy. Dĩ nhiên là vũ trụ này sẽ bị biến mất vào ngày tận thế. Nhưng mà ở đây nó muốn nói gì? Sự mãi mãi của những ai vào quả ngục là mãi mãi đời đời kiếp kiếp, giống như vậy đấy. Giống như chúng ta nhìn thấy là gì? Sự mãi mãi đời đời của vũ trụ này vẫn tồn tại mãi, bầu trời trái đất này kia. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala, thượng đế của ngươi, là vì nói với Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thượng đế của ngươi muốn làm gì tùy ý Ngài. Còn đối với những người hạnh phúc, đó là những người được thu nhận vào thiên đàng. Họ sẽ vĩnh mãi mãi sống trong thiên đàng theo sự tồn tại mãi mãi của bầu trời và trái đất. Đó là những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala ban ân huệ cho những người hạnh phúc. Thì khi nói đến đây thì Nabi sallallahu alaihi wasallam lại nói thêm một cái đoạn cuối, một những cái câu cuối, một cái những cái điều cuối sau hadith. Là bị nói cái gì? Là bị nói fa wallahi, là thề bởi Allah đứng mà không có thượng đế nào khác ngoài Ngài, rằng mỗi người trong các ngươi á sẽ làm những cái việc làm của những người nơi thiên đàng cho đến khi nào cái khoảng cách giữa y và cái thiên đàng á, tức là sắp vào thiên đàng rồi, cũng như là sắp chết rồi đó, tức là sắp lìa khỏi đời này rồi á, thì cái người đó lại làm cái việc làm của những người của quả ngục, sau đó anh ta lại bị đày vào quả ngục. Và cũng có một số người trong các ngươi làm những, tức là thường xuyên và luôn luôn làm những cái việc làm của những người trong quả ngục cho đến khi nào mà cái khoảng cách giữa y đến cái cõi chết chỉ còn khoảng một hiểu tay rất là ngắn, thì y lại làm những cái chuyện gì, những cái công việc, những cái việc làm của những người nơi thiên đàng, rồi y được vào thiên đàng. Thì cái điều đó như thế nào, ý nghĩa là nghĩa làm sao? Chúng ta hiểu được lời của cái ý nghĩa của Nabi nói hay không à? Hiểu nhưng mà hơi lạ đúng không? À, thì lạ như chỗ nào? Thì cái ý nghĩa là Nabi muốn nói là gì? Thông thường á, con người chúng ta nhìn con người chúng ta là qua cái ánh mắt, qua cái hành động bên ngoài, qua cái vẻ bề ngoài. Ví dụ như chúng ta thấy ai đó solat smen mỗi ngày 5 lần đầy đủ, rồi thấy người đó thường xuyên bố thí, thấy người đó làm những chuyện tốt, thì tôi đánh giá đó là người tốt. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đánh giá được trong trái tim của người đó như thế nào hay không? Không. Chỉ có Allah biết rõ là gì, trái tim của người đó như thế nào. Allah biết rõ là người đó có thực sự là so lá vì Ngài hay không, hay là cái người đó so lá để muốn người đời nói là gì, à anh ta là người ngoan đạo, để mà mọi người thương yêu quý mến anh ta, rồi gả con cho anh ta, rồi mọi người đều ví dụ như anh ta là thầy giáo chẳng hạn, thì khi anh ta là những người ngoan đạo thì những người trong xóm, những cái người xung quanh anh ta sẽ yêu quý anh ta và nể anh ta. Có những người như vậy thì chỉ có Allah mới biết được là trái tim của chúng ta là như thế nào. Thì Ngài sẽ cho chúng ta biết vào cái khoảng cách cuối của cuộc đời. Nghĩa là sao? Mình nói những người đó là vào thiên đàng, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy những người đó vào quả ngục. Thì có hai câu chuyện nói về cái điều đó. Đó là câu chuyện thời của Sahaba. Là có một vị Sahaba, có một người tham gia trận chinh chiến với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì ông ta là một người rất là dũng cảm, giỏi chiến đấu. Anh ta đã chiến đấu rất là dũng cảm, rất là phi thường khi đối mặt với kẻ thù. Thậm chí sự chiến đấu của anh ta đã làm cho các Sahaba khác ngưỡng mộ và khen anh ta. Khen, nói người đàn ông này đúng là một người đàn ông chiến binh giỏi và có cái tấm lòng gì Allah. Thì Nabi trả lời, Nabi nói anh ta là người của quả ngục. Subhanallah. Cái người này tham gia với Nabi trong chiến tranh, tham gia với Nabi trong những trận chiến. Nếu mà anh ta chết đi là anh ta sẽ là người Shahid. Còn dù anh ta không chết, anh ta sẽ có một cái ân phước rất là lớn. Nhưng mà Nabi lại nói gì? Nabi nói anh ta sẽ là người vào trong quả ngục. Trong khi mọi người đều nhìn thấy anh ta là cái người khi ra trận chiến là xông pha chiến trường là gì? Dũng cảm mà đấu với những kẻ thù. Thì các Sahaba lại ngạc nhiên. Thì có một số Sahaba cứ cảm thấy tò mò và cứ theo dõi. Người đàn ông này, thì cái người đàn ông này trong trận chiến là gì? Bị một cái mũi tên nó bắn trúng vào cơ thể. Thì anh ta ngã xuống, rồi anh ta bị đau. Thì anh ta lại lấy cái gương mà anh ta đặt ở dưới. Sau đó anh ta nằm lên và anh ta tự tử. Subhanallah. Anh ta tự tử. Tại vì anh ta không chịu đựng nổi cái cơn đau. Hoặc là anh ta muốn gì? Mình chết Shahid sớm một chút. Thì cái Sa Bạch nhìn thấy cái người đàn ông này trường hợp như vậy, về nói lại với Nabi. Và họ mới, lúc này họ mới tin tưởng ra à, lời nói của Nabi là sự thật. Tức là cái người đàn ông này lúc đó, anh ta thực sự là mọi người ai cũng đánh giá là anh ta là người của thiên đàng. Nhưng mà cuối cùng trong phút cuối trước khi anh ta lìa đời, anh ta đã cư xử của hành động của những người vào trong quả ngục. Thì trong Islam ta biết rồi, tự tử là một hành động tội lỗi. Chúng ta cần biết hay không ạ? À, tự tử là một hành động tội lỗi. Và Allah rất là ghét cái tội tự tử. Thì cái trường hợp này hình như những người kafir, những người không có đức tin, thì thường xuyên như vậy. Khi có chuyện buồn, họ là nghĩ đến sự tự sát. Thì Islam không cho phép. Người nào mà tự tử thì ngày sau Allah sẽ trừng phạt người đó theo cái hình thức mà người đó đã tự tử. Thí dụ, trên đời này anh ta tự tử bằng cách treo cổ, thì ngày sau Allah sẽ cho anh ta, sẽ trừng phạt anh ta bằng cách là gì? Cứ để anh ta tự tử liên tục như vậy. Rồi nếu ai đó chết bằng cách là gì? Đâm vào người, thì Allah sẽ lặp lại cái tình huống đó ở ngày sau. Thì chúng ta hãy kính sợ Allah. Như vậy, cái con đường mà vào quả ngục á, nó dễ dàng vô cùng. Có thể nhắm mắt thôi là cũng có thể rơi vào quả ngục. Thì chúng ta phải cẩn thận. Không được phép tự tử. Islam dạy chúng ta Subhanallah. Không một tôn giáo nào dạy chúng ta như thế cả. Đó là câu chuyện thứ nhất. Điều thứ hai, một cái người khác, anh ta làm cái việc làm của người trong quả ngục. Tức là ai cũng biết như vậy hết, ai cũng nhìn thấy như vậy hết. Nhưng mà cuối cùng anh ta là người của thiên đàng. Thì bằng chứng đâu? Thì Nabi, thì ở đây có một bằng chứng, một câu chuyện. Đó là một câu chuyện của Usayrim, từ bộ tộc của Abdul Ashhal, thuộc những cái người dân nơi Madinah, Ansar. Thì Ông ta là cái người mà chống đối Islam, chống đối lời kêu gọi của Nabi và các Sahaba kịch liệt. Rồi có một ngày nọ thì trong cái trận chiến khi Nabi đang bắt đầu tham gia trận chiến Uhud và tập trung mọi người lại để mà đi ra trận chiến Uhud, thì tự nhiên ông ta cũng đến nơi của những người Islam mà tập trung. Thì với người Islam mà hỏi anh đến đây làm gì, anh ở đây là để chống đối tụi tôi hay là đến đây để làm gì? Thì ông ta đã tuyên thệ Ashhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, ông ta đã tuyên thệ vào Islam. Sau đó anh ta ra trận chiến, rồi anh ta chết shahid, subhanallah. Có phải là anh ta từ đầu đến cuối là những cái người đã làm, là chúng ta thấy là gì, anh ta là người bạn của quan ngục chắc chắn rồi đúng không? Nhưng mà cuối cùng anh ta là người được vào thiên đàng mà không phải là bình thường mà là shahid. Như vậy có ai cho chúng ta biết được kết cục của chúng ta hay không? Không ai biết được kết cục. Như vậy cái hadith này muốn nói điều gì? Cái hadith này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải thường xuyên nhớ Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta phải duy trì cái việc hành đạo của chúng ta cho đến cuối cuộc đời. Đừng bao giờ ỷ lại, đừng bao giờ vô tư, đừng bao giờ thản nhiên, đừng bao giờ tự mãn. Và đừng bao giờ đánh giá kẻ khác. Chúng ta thường hay có cái câu như thế này, khi chúng ta thấy ai đó không đi xô lá, rồi uống rượu hay nhậu nhẹt, rồi làm những chuyện xấu, thì chúng ta hay ghét người đó. Chúng ta nói mày á, Allah không thương mày đâu, Allah sẽ cho mày vào quả ngục hà, mày sẽ chết trong quả ngục, mày không vào thiên đàng đâu. Thì đó là những câu nói chúng ta không nên nói. Khi chúng ta gặp những cái người như vậy, những người mà làm tội lỗi, chúng ta hãy khuyên họ, hãy nói ittaqillah, hãy sợ Allah, hãy làm điều tốt đi, hãy quay lại với Allah, Allah sẽ tha thứ cho bạn, cho anh. Thì đó là cái cách của những người Islam chúng ta. Và mỗi bản thân chúng ta đừng bao giờ vô tư, đừng bao giờ tự mà nói ta đây sẽ là những người, khi chúng ta smen, khi chúng ta sola, chúng ta nhịn chay, chúng ta làm đầy đủ, chúng ta những người ngoan đạo, chúng ta tự đắc ý, chúng ta nói mình chắc chắn là vào thiên đàng. Đừng bao giờ nói như vậy, mà hãy cầu xin Allah, cầu xin Allah làm vững lòng chúng ta, luôn luôn vững lòng chúng ta. Ra là bị dạy là gì? Nói trong cái dua đó là bị dạy là gì? Lạy Allah, xin Ngài hãy cho bề tôi sống trong Islam và chết trong Iman. Tại sao là bị lại xin như vậy? Vì dạy chúng ta xin như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith này. Hãy cho bề tôi được sống trong Islam, tức là được hành đạo, được thờ phượng Ngài trong Islam, và được chết trong Iman. Tức là gì? Đến hơi thở cuối cùng khi bề tôi lìa khỏi cuộc đời này, bề tôi vẫn là người mu'min, là người có đức tin, không phải là người kafir. Hoặc là trong một phút năm nổi nào đó, chúng ta không phải là người Islam nữa. Có đấy. Có một số người đã là người Muslim cho đến cuối cuộc đời, đến cuối cuộc đời thôi, anh ta làm một cái chuyện làm gì đó, có thể nói buông lời gì đấy, buông lời gì đấy, có thể chửi rủa Nabi chẳng hạn. Có những người bị bệnh hoạn nặng quá, đau đớn, Allah cho đau đớn, thì họ không sao bớt được. Họ nói, họ là trách Allah, họ nói, Allah, tôi đã cố gắng như vậy, tôi đã làm bao nhiêu chuyện ngoan đạo như vậy, bây giờ Ngài là hành hạ tôi thế này à. Ta than trách ta, thì xếp hàng lên, ta thấy như thế nào? Như vậy, chúng ta hãy cẩn thận lời nói chúng ta, cẩn thận việc làm của chúng ta, đừng bao giờ đắc ý, mà hãy cầu xin Allah. Thật ra, Nabi thường dạy chúng ta, khi chúng ta so lá xong, trong so lá hay là ở ngoài so lá khi dua, họ nói gì? Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi fi dinik. Tức là, hỡi Thượng Đế, đứng làm thay đổi trái tim. Xin Ngài hãy làm những trái tim của bề tôi trong đạo của Ngài, trong tôn giáo của Ngài. Thì đó là những cái câu dua mà chúng ta nên thuộc. Dĩ nhiên là chúng ta ở đây, nếu chúng ta không phải là người Ả Rập, chúng ta có thể cầu xin bằng tiếng Việt Nam của chúng ta, tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Cái ý nghĩa như vậy là hỡi đấng làm thay đổi con tim, xin Ngài hãy là củng cố trái tim của bề tôi luôn vững vững trong tôn giáo của Ngài. Bởi vì chúng ta không biết được là kết cục của chúng ta sẽ là người trong thiên đàng hay là người của quả ngục. Thì có một cái hadith mà có hai người đàn ông là bạn của nhau ở trong một xóm. Thì hai người bạn này, một người thì luôn luôn ngoan đạo, còn một người kia thì không ngoan đạo, lúc nào cũng làm chuyện tội lỗi hết. Thì cái người ngoan đạo này nè, mỗi lần nhìn thấy cái người bạn kia đó, đều nhắc nhở thường xuyên,
Nhưng mà đến một lúc nào đó cáu lên. Thì có một lần nọ, cái anh bạn ngoan đạo thấy cái anh bạn tội lỗi kia đang uống rượu. Thì cái anh bạn ngoan đạo này bảo: "Này, anh hãy kính sợ Allah, đừng uống rượu nữa." Thì cái người bạn kia nói: "Anh cứ bỏ mặt tôi, đừng có quan tâm tôi nữa. Anh cứ để tôi với Allah đi, đừng có quan tâm tôi." Thì cái người bạn không ngoan đạo kia nói những lời như vậy thì làm cho cái người ngoan đạo này cảm thấy bực mình, khó chịu. Cái đầu mới buông lời ra nói: "Anh á, tức là chỉ vào cái người bạn đó, Allah sẽ không bao giờ cho anh vào thiên đàng đâu. Allah không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Subhanallah. Tức là con người ta mình hay dừng dữ nói như vậy. Đây là cái hadith Nabi nói, Nabi kể lại cho chúng ta nghe. Thì sau khi hai người đó chết đi, Allah mới cho hai người đó triệu tập trình diện cho Allah. Thì Allah mới hỏi cái người đàn ông ngoan đạo, Allah hỏi rằng: "Có phải là ngươi chắc chắn, ngươi biết rõ là ta sẽ không tha thứ cho người này à? Và ngươi có quyền ra lệnh cho ta không tha thứ cho người này hay sao?" Allah hỏi cái người ngoan đạo đó. Xong rồi Allah nói: "Ta, Thượng Đế, ta sẽ tha thứ tất cả tội lỗi cho cái người này." Thì sau đó Allah trong đại cách thu nhận cái người đó vào thiên đàng. "Và ta sẽ bắt ngươi phải vào trong quả ngục." Thì cái hadith đó nhắc nhở chúng ta giống như cái hadith này. Ra nhiệm vụ của những người ngoan đạo, nhiệm vụ của chúng ta là khi thấy một cái điều tội lỗi nào đó, chúng ta có đừng chửi bới, đừng nguyền rủa, mà hãy đến đó, hãy tìm cách kêu gọi người đó trở về với chân lý, trở về với con đường của Allah, trở về với sự tha thứ của Allah subhanahu wa ta'ala. Và không ai có quyền đánh giá hay khẳng định là cái người này tốt, cái người này xấu. Thì cái điều này cũng liên quan đến một chỗ nữa là không biết ở bà con mình ở Phan Rang có hay không, nhưng mà ở xóm của Usman rất là nhiều, là khi mà họ đã người chết đi rồi á, sau khi họ đã solat cho người chết rồi đó, thì imam sẽ đứng lại, mọi người cũng đứng lại, họ chưa có đi rời khỏi cái nơi đó, họ chưa có mang cái thi hài đó đem đi chôn, mà họ đứng lại một chút một lúc, thì cái imam đó đứng hỏi mọi người xác minh coi cái thi hài này tốt hay xấu. Thì lúc đó mọi người là sao nói: "Ồ, cái thi hài này tốt. Thì đây là cái việc làm bid'ah, tội lỗi. Chúng ta có quyền gì? Có nhiều lúc không biết cái người thi hài này là người chết nằm ở đâu nữa, ở quê quán chỗ nào đó, không biết như thế nào mà cũng nói tốt không? Mà hình như đa số những thi hài đó là những người giàu có, rồi bỏ tiền trong bao thư rất là nhiều và mời nhiều người đến. Thì Usman thấy nếu mà người giàu á mà có cái thiệp mời tiền như vậy đến xô lá, thì họ xô lá xong rồi họ đứng lại, họ khen ngợi, nói xác minh, họ nói cái thi hài này tốt lắm. Subhanallah. Thì đó là những cái nội dung cái hadith. Thì Usman nói sơ thôi, còn có nhiều khác nữa, nhưng mà Usman, kiến thức của Usman chỉ có bấy nhiêu thôi. Biết đâu khi chúng ta đọc hoặc chúng ta nghe những sếp khác nói thì inshallah chúng ta sẽ học thêm những cái bài học khác nữa. Nhưng mà trước khi chúng ta dứt lời thì Usman xin dựa theo cái cuốn sách của ông Usaymin mà ông ta rút ra nhiều bài học bổ ích từ cái hadith này là như thế nào. Thì thứ nhất Usman muốn nói với chúng ta là gì? Qua cái hadith này, chúng ta biết được rằng mỗi con người chúng ta được nó tạo ra trong bụng mẹ của chúng ta là qua các giai đoạn. Thì các giai đoạn này, khi nói như vậy chúng ta lại nói cái chuyện đó cũng bình thường thôi mà, không có bình thường đâu. Mà khoa học mới gần đây mới chứng minh thấy, mới khám phá thấy là đây là những cái giai đoạn thai phôi. Và những cái giai đoạn này rất cực kỳ quan trọng. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, liên quan đến vấn đề thai phôi, cái bào thai của người phụ nữ. Thì có một câu hỏi nói như vậy: nếu như một người phụ nữ mang thai rồi bị sảy thai trước cái thời gian là khi mà bị thổi linh hồn vào, tức là trước thời gian 120 ngày, tức là từ 120 ngày đổ lại, thì chúng ta có chôn cất người đó như thế nào hay không, giống như người đàn ông bình thường hay không, hay làm sao? Còn nếu như mà sảy thai mà sau 120 ngày thì như thế nào? Thì ở đây thì cái người mà nếu như mà em bé mà cái bào thai mà nó được sảy thai mà trong khoảng thời gian 120 ngày đó đổ lại á, thì chúng ta đem ra, chúng ta đem chôn nó bình thường thôi. Còn khi nào mà nó từ sau 120 ngày thì lúc đó đã là một sự sống. Chúng ta phải nếu mà tắm không được á, chúng ta phải tắm được phải tắm. Còn tắm không được, chúng ta phải so lá bình thường, xong rồi chôn cất, nó giống như là chúng ta chôn cất một người bình thường. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa cũng liên quan đến cái bào thai, các giai đoạn này. Một câu hỏi như thế này là chúng ta có được phép phá thai hay không? Thì các ulama chia ra làm hai giai đoạn. Nếu như phá thai thì phá thai mà sau 120 ngày, tức là sau 3 giai đoạn đó, sau 120 ngày là tất cả ulama đều đồng thuận là không được phép haram. Còn nếu như mà từ 120 ngày đổ lại, tức là trước đó, trước 120 ngày, thì có hai câu nói. Một câu nói rằng được phép nếu như sợ cái người mẹ đó ảnh hưởng sức khỏe của người mẹ hay cái gì đấy. Còn ông Usaymin, một câu thứ hai đó là không được phép. Tại vì dù cho nó chưa được thổi vào linh hồn, chỉ là một cục thịt hay là một cục máu, thì đó vẫn là một cái bào thai, tức là không được phá nó. Thì đó là câu nói mà ông Usaymin chọn câu nói thứ hai, đây là gì? Chúng ta không được phép phá thai bất cứ mọi thức nào. Rồi liên quan đến một điều khác nữa, người ta nói lỡ như thí dụ bây giờ khi mang thai xong rồi đến lúc hạ sinh thì bác sĩ lại nói em bé là sinh không được, một là cứu mẹ, hai là cứu đứa con, chọn cái nào? Thì có người ulama nói không, bây giờ cứu mẹ bỏ con. Và cái đó là gì? Họ nói theo với đa số, theo đa số người nói, và họ cảm thấy điều đó là tốt. Họ nghĩ là gì? Cái người mẹ còn phải sống để còn nuôi các con khác, những đứa con khác chẳng hạn. Thì họ nói là nên như vậy, như bác sĩ chứ đánh giá là nuôi không được. Nhưng một câu nói thứ hai, nó không được phép như vậy. Không được phép. Dù cho bác sĩ có nói là gì, à cứu mẹ hay là cứu con, thì chúng ta lựa chọn một trong hai, không được phép lựa chọn trong hai, mà cứ để nguyên si như vậy, không được cứu ai cả, mà cứu cả hai người. Tại vì chúng ta không biết được là có những lúc họ nói là cứu con, giết con để lấy mẹ. Nhưng mà mặc dù mẹ vẫn sống, con vẫn sống mà mẹ vẫn sống, không ảnh hưởng gì cả. Thực sự như vậy. Tức là gì? Cái việc mà, tại vì tại sao những ulama người ta nói cái sự việc này giống như một cái người trẻ tuổi khoảng chừng 7-8 tuổi với một ông lão già, người lớn khoảng 50 tuổi. Chỉ có hai người ở sống trong sa mạc, bị lạc với thế giới mọi người, bị lạc trong một cái xứ sở nào đó, không có người, rồi bị đói, bị khát. Thì lúc đó người đàn ông lớn tuổi này có được phép giết chết người đứa nhỏ này để mà duy trì sống của mình hay không? Dĩ nhiên là nó không cho phép. Nếu như nó không cho phép điều đó thì chúng ta lại tại sao lại cho phép bác sĩ giết chết em bé này để duy trì sống cho người mẹ? Thì đó là câu nói cái thứ hai là không được phép. Thì subhanallah, nếu như chúng ta kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta hãy cầu xin Allah, rồi Allah sẽ cho. Usman thấy nhiều trường hợp lắm, bác sĩ nói thế này nhưng mà lại thế kia. Có phải là tất cả số mạng của chúng ta đều do Allah định đoạt hay không? Chắc chắn là như vậy. Thì đó là tùy thuộc vào cái đức tin iman của mỗi người. Có một số người thì người ta lo sợ, thì người ta sẽ lựa chọn cái quan điểm thứ nhất là gì? Giết con và cứu mẹ. Thì Usman không biết như thế nào, nhưng mà Usman đồng tình với cái ý kiến của câu thứ hai, đó là câu mà Sheikh Semin chọn. Tại vì chúng ta không được phép cướp đi sinh mạng của em bé mà chừa lại của người mẹ, hay là cướp người mẹ giùm con, không được phép cả, mà cứ thuận theo tự nhiên, cứu là cứu hai cả hai, không gì cứu người này để giết người kia là không được, và Islam không cho phép. Thì đó là gì liên quan đến cái hadith. Một vấn đề khác nữa, vấn đề ruh. Thì linh hồn này á, là đã trải qua bao nhiêu thời đại rồi, con người ta mình cũng đang tìm kiếm nghiên cứu xem linh hồn là cái gì. Mặc dù không thấy nó như thế nào, không biết định dạng như thế nào, nhưng mà tất cả mọi con người đều tin tưởng sự tồn tại của linh hồn. Cho dù người đó có phải là Islam hay không phải là Islam, đều tin tưởng. Ngay cả thổ dân ở trong rừng, họ vẫn tin vào linh hồn, là có sự lực của tồn tại của linh hồn. Điều đó là chắc chắn.
Đúng, tức là gì? Mọi người đều công nhận là sự tồn tại của linh hồn. Rồi, như vậy linh hồn nó như thế nào? Cái hình dạng ra làm sao? Thì lại có nhiều quan điểm khác nhau. Những người ngoài Islam thì có người lại bảo cái linh hồn, hình dạng của nó giống như là bản sao của một cơ thể người như thế này. Ví dụ như bây giờ Usman, linh hồn của Usman sẽ là một hình dạng giống như Usman bây giờ. Thì người ta xem phim ảnh của châu Á, châu Âu thì thấy được là họ làm như vậy. Rồi một số người nói không, linh hồn nó là một cái ánh sáng. Một cái ánh sáng cơ thể nó sẽ ra khỏi cơ thể là mức sự sống. Rồi có người nói không, linh hồn ở đây chỉ mang tính trừu tượng thôi, mang tính hình ảnh thôi, không có hình dạng gì cả, chỉ trừu tượng gì thôi, ảo thôi, để nói lên sự sống thôi. Còn Islam nói gì về cái linh hồn này? Allah nói, họ hỏi ngươi về linh hồn thì ngươi hãy bảo họ gì? Đó là kiến thức của Ngài dành riêng cho Ngài, không ai biết được cả. Và những cái người nào nghiên cứu rồi tìm hiểu rồi đoán mò rồi suy luận suy diễn đánh giá như thế nào đó, nhận xét nào đó, thì đó kiến thức của họ chỉ rất là ít ỏi mà thôi, không đúng. Chỉ có Allah biết được linh hồn như thế nào thôi. Nhưng mà Islam đã cho chúng ta hai cái cơ sở để chúng ta biết được linh hồn và như thế nào. Đó là sự chia lìa linh hồn khỏi thể xác. Thì sự chia lìa ở đây nó sẽ chia làm hai dạng. Một là sự chia lìa tạm thời, hai là sự chia lìa hoàn toàn. Thì sự chia lìa hoàn toàn đó là cái chết. Cái chết. Và sự chia lìa thứ hai đó là sự chia lìa tạm thời, đó là giấc ngủ của chúng ta. Giấc ngủ của chúng ta. Như vậy, thành ra có một số hadith và tôi gọi trong Islam chúng ta gọi cái giấc ngủ là một nửa cái chết. Ngủ là một nửa cái chết. Tại vì khi chúng ta ngủ, Allah cho linh hồn của chúng ta lìa khỏi thể xác chúng ta. Rồi khi chúng ta tỉnh dậy, Allah là nhập hồn vào cơ thể chúng ta. Theo kiến thức của Ngài, theo cách của Ngài chúng ta không biết được. Chỉ có Ngài mới hiểu được điều đó. Thì đó là những cái điều liên quan đến cái bài học mà hadith của ngày hôm nay. Thì khi Usman dứt lời, Usman là muốn kể chúng ta nghe một câu chuyện. Là có một người trong hoàng tộc, anh ta là một người có đức tin, ngoan đạo. Thì anh ta thường xuyên, mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, dù là chuyện tốt hay xấu, anh ta đều nói là Allahu khair. Nghĩa là gì? Mong rằng điều đó sẽ tốt. Tức là anh ta thường hay nói như vậy. Đặc biệt là khi gặp những cái chuyện mà hoạn nạn, những cái chuyện không hay, chuyện rủi ro, thì người ta nói là Allahu bi khair, là mong rằng cái điều đó tốt hơn. Anh ta nói như vậy để anh ta gì an ủi mình và tin tưởng vào Allah Subhanahu wa Taala. Thì anh ta là một cái người hoàng tộc, là một cái người bà con của một vị vua, và anh ta cũng là người rất cận kề bên vua. Mỗi lần mà vua đi săn á, thì anh ta đều có mặt trong cái đoàn của vua đi săn cùng với vua. Thì có một ngày nọ, anh ta cũng đang ngồi chung với mọi người cùng với vua. Thì lúc đó một vị vua này đang ăn một cái trái táo. Vua này cầm một con dao và cắt trái táo, mà cắt lại lỡ đứt cái tay của mình. Đứt tay. Thì vua đau, vua không có sabat. Vua đau, vua la lên. Rồi lúc đó mọi người quân thần mới chạy đôn gì đó, chạy tới chạy xuôi ngược lại để tìm cái đồ để mà băng vết thương cho vua, để làm cho vua bớt đau. Thì lúc đó trong cái khoảnh khắc đó, thì cái người đàn ông bạn, cái anh mà hay nói là Allahu bi khair đó, thì anh ta cũng lặp lại câu đó, nói là Allahu bi khair, tức là mong rằng cái điều đó cũng tốt đẹp thôi, không có gì. Anh ta nói như vậy. Thì vua nghe được, vua khó chịu, vua bực mình, tại vì mình đang bị đứt tay rất là đau, mà anh ta lại nói đó là điều tốt. Thì vua nói, anh nói sao? Anh nói đức tài của tôi điều tốt à? Cái điều tốt à? Điều lành à? Thì vua bực mình, vua giận quá. Vua mới cho người bắt anh ta đi vào giam trong tù, giam trong nhà lao. Thì vua ra lệnh cho mọi người bắt lôi cái anh này vô nhà lao, đúng tức giận. Thì vừa lúc ấy, cái người đàn ông này vẫn nói câu là anh lòng bị khơi. Là không sao, điều đó sẽ tốt thôi. Thế mà nói như vậy. Thì qua khoảng một thời gian, cái người vị vua này cũng đi săn, cũng theo thói quen đi săn, theo cái sở thích đi săn như vậy.
thì có một con nai nó xuất hiện trước mặt vua này. Vua này khoái chí, tại vì người đi săn khi gặp được những con mồi như vậy là thích lắm. Thì vua không còn quan tâm gì nữa, là cứ tập trung vào con mồi này và đuổi vô con mồi này. Thì con mồi cứ chạy và ông ta cứ rượt đuổi con mồi này. Và ông ta đã rời xa khỏi cái quân thần của ông, binh lính của ông. Giờ ông ta đã lọt vào một cái vùng đất khác. Một cái vùng đất này là của thổ dân. Của thổ dân. Thì cái thổ dân này á, không thờ Allah mà nó thờ thần thánh, thần linh của họ. Thì khi ổng lọt vào trong đó rồi á, thì họ mà không phải là bình thường nữa, ổng sập vào cái bẫy. Rồi những người thổ dân này mới cầm cái bẫy đó mang ổng về lại. Biết họ làm gì không mọi người? Họ đem cái ông vua này đi tế thần. Thì tưởng tượng ông vua rất là lo sợ. Thì tế thần á là tắm rửa ông vua này đàng hoàng sạch sẽ hoài, xong rồi mặc cho ông vua một cái áo rất là đẹp. Thì ông vua này lúc đó hả là cứ gian sinh và cứ quát mắng, nhưng mà những người thổ dân nào không biết nghe đâu, họ cứ làm theo ý của họ thôi. Họ tắm rửa rồi họ mặc áo cho ta đẹp đẽ, rồi họ cứ múa rồi nhảy, xong rồi họ phục ông ta, họ mới đem lên tế thần. Thế đó ông ta rất là đau buồn, ông ta nói ông ta sẽ chết rồi, chỗ này không ai giúp ông ta được hết. Thì lúc đó đang đợi những cái người thổ dân này đang đợi cái ông thầy pháp, thầy bùa đến để làm phép trước khi mà tế thần. Thì đang đợi, thì bữa sau ông thầy pháp ông qua, ông qua ông mới kiểm tra lại cái việc tế này như thế nào. Thì ông kiểm tra tế như tôi, thì ông thấy ông là cái việc tế này chưa có hoàn thiện, bị lỗi, tức là bị đứt đai nè, có thẹo á. Tại vì việc tế của đó là phải gì? Phải là một người trọn lành mạnh, khỏe mạnh và lành lặn, không có bị thương, không bị gì hết, không bị mũi sẹo nào hết. Nhưng mà người đó ông này bị đứt tay, bị sẹo rất là lớn, không lành, không đạt tiêu chuẩn. Họ mới thả ông ta trở về. Thì lúc bấy giờ ông ta mới hiểu được cái lời nói là anh là Allahu bi khayr, là điều đó là điều tốt. Bây giờ ông ta mới hiểu được là cái lời nói của cái người bạn kia, cái người mà người thân của ông ta, cái người mà ông ta bắt trong nhà lao á, là sự thật. Allah đã cho ông ta điều tốt, điều đứt tay đó là điều tốt. Nhờ đứt tay đó, mặc dù ta đau đớn, rủi ro, nhưng mà anh ta không biết được là bởi vì cái sự đứt tay đó mà anh ta được cứu khỏi thoát khỏi cái chết. Thì anh ta hiểu được vấn đề, ta đã alhamdulillah. Rồi ông ta về nhà lại, ông ta mới lập tức ông ta cho lệnh là thả cái người thân đó ra. Sau đó ông ta nói với người đó, nói anh nói đúng, anh nói cái điều tôi bị đứt tay ngày hôm đó là điều tốt, là thực sự là đúng, vì nó sẽ được thoát, tức là sống trở lại. Nhưng mà anh hãy cho tôi biết đi, cái ngày hôm đó tôi nói, tôi bảo mọi người bắt anh vào trong nhà giam đó, anh cũng nói là tốt thôi, thì chứ anh có được điều tốt gì hay không? Thì chúng ta hãy nghe cái người đàn ông đó nói. Người đàn ông nói tốt chứ, thì tốt, cũng nhờ anh giam tôi vào nhà lao nên tôi không có đi săn với anh. Nếu mà tôi đi săn với anh là có lẽ bây giờ tôi không còn sống trên đời này nữa, tại vì anh là đứt tay đúng không, anh bị đứt tay, còn tôi lành lặn nè, tôi sẽ bị nó tế tôi. Thì sư phạm là lo như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta muốn nói được điều gì, là có những cái sự việc nào đó chúng ta có thể nhìn thấy nó là điều xấu, nhưng mà chưa chắc có thể đó là điều tốt cho chúng ta, chúng ta không biết được. Để chúng ta tin tưởng Allah, khi chúng ta gặp điều xấu nào đó thì chúng ta hãy hy vọng Allah cho chúng ta điều tốt hơn, gặp may, hoặc là biến cái điều đó thành một cái điều tốt đẹp, giống như cái điều mà nãy Usman kể. Qua câu chuyện này Usman lại muốn kể thêm một câu chuyện khác nữa cũng liên quan đến vấn đề này, để chúng ta hiểu hơn vấn đề. Thì cái anh chàng này anh bị trôi dạt vào một cái hòn đảo lạ không có người, thì anh ta đã cố gắng và sống qua ngày chỉ có hòn đảo đó. Thì mỗi ngày cứ anh ta đi tìm thức ăn, tìm thức uống, rồi anh ta về anh ta làm cái liều nhỏ để sống cho hòn đảo qua ngày. Thì anh ta đã cầu xin Allah thật nhiều, làm mong Allah ban cho một chiếc thuyền nào đó đến và phát hiện anh ta, cứu anh ta, hay là một người đó phát hiện anh ta, cứu anh ta. Anh ta cầu xin Allah, thì cứ mỗi ngày thời gian trôi qua rất là lâu trên cái hòn đảo đó. Thì anh ta đã xây ra một cái chòi trên cái hòn đảo đó để sống ở đó tạm bợ. Còn ta cứ ngày là ta cứ đi tìm thức ăn, rồi giờ đêm về ngủ cái này đó. Thì vào một ngày, anh ta cũng như thường lệ, anh ta sáng anh ta đi tìm thức ăn, thì anh ta mới đốt lửa lên, nghĩa là hơi lạnh đốt lửa lên. Thì anh ta tắt lửa rồi, anh ta mới đi. Thì khi anh ta đi xong, anh ta quay trở lại thì thấy nhà mình đã không còn gì nữa, nó bị cháy rụi hết rồi. Thì anh ta mới subhanallah, mới ngồi xuống mà than thở và khóc lóc, than với Allah, nói Allah, con cũng cầu xin ngài á là cho mọi người đến phát hiện con để cứu con, để cứu bề tôi ra, nhưng mà tới bây giờ ngài không cho cứu. Rồi bây giờ bề tôi đã ráng xây một căn nhà để che mưa che gió, tức là rất là nhỏ vậy, mà Allah vẫn nở lòng nào lấy đi cái căn nhà của bề tôi. Sức thờ đó, chúng ta thấy người ta là hay như vậy đó. Thì ông ta cứ than khóc, ông ta cứ than khóc 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 mãi, tại vì cháy, nó cháy lên đó. Thì lúc đó thì anh ta thấy được một chiếc máy bay, nó bay trên trên cao, nó bay vòng vòng như đó. Thì anh ta cứ bắt đầu, anh ta lấy đưa tay, anh ta la lên, anh ta cầm cây, anh ta vơ vơ. Rồi một lát sau thì có một cái chiếc thuyền đồ, nó chiếc tàu nó lại dạt vào bờ cứu anh ta đi. Anh ta mừng, anh ta được về bờ. Thứ đó anh ta đến cái đất liền, xong rồi anh ta được phỏng vấn. Anh ta hỏi anh ta là ở đây bao lâu là kia, anh ta kể lại. Thì anh ta mới hỏi lại những cái hỏi, ủa tại sao mà tôi lại ở đây lâu rồi mà mọi người không phát hiện, tại sao mọi người phát hiện, lý do gì phát hiện? Thì mọi người nói tại vì họ biết là họ cho tìm kiếm mỗi ngày là không thấy, nhưng mà có lần họ cho máy bay bay ngang qua thì thấy một cái khói nó bốc lên từ cái hòn đảo nhỏ lạ này nè, bốc lên thì cái nhà của ta bị cháy hồi nãy đấy, nó bốc khói lên. Thì những người trên đó à, chắc có lẽ là có người ở dưới đây, và họ xuống xe tờ ra và họ kêu người vô. Như vậy có phải là cái ngôi nhà đó bị cháy theo góc nhìn của cái người đàn ông này là Allah đã không thương yêu anh ta đúng không? Nhưng mà anh ta không biết rằng gì, Allah đang thương anh ta, Allah muốn cứu anh ta, nhưng mà anh ta không chịu, anh ta không biết được mà vội vã khẳng định, vội vã kết luận Allah subhanahu wa ta như vậy. Thì đó là những câu chuyện mà sau đó là gì? Những người iman như chúng ta hãy cố gắng, dù chúng ta đối mặt với những chuyện buồn, chuyện rủi ro, chuyện không may, chuyện chẳng lành, thì chúng ta đừng nên tủi lòng, đừng nên đau khổ, quá đau khổ, mà hãy nên nhớ đến Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì tất cả những cái điều tai họa, tai ách đều là nằm trong sự tiền định của Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng mà chúng ta không biết được, biết đâu những cái rủi ro đó lại là những điều tốt lành chúng ta ở tương lai, hay là đổi lấy chúng ta một cái điều tốt đẹp nữa, người ta không biết được. Như vậy chúng ta hãy luôn luôn tưởng nhớ đến Allah trong lúc chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, hòa bình, an toàn, thịnh vượng, lành mạnh, may mắn. Và cũng nên nhớ Allah, tưởng nhớ Allah trong lúc chúng ta gặp hoạn nạn, gặp rủi ro, những chuyện chẳng lành. Thì đó là những cái một số lời Usman muốn gửi chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Thì nếu như Usman nói về một kiến thức nào đó hay một điều gì đó mà có sai, có sót, thì đó là do bản thân Usman và do Shaitan nó khiến như vậy. Còn nếu như những gì mà Usman nói mà đúng chân lý, thì đó là những lời nói mà Allah muốn như vậy. Và trong lúc nói chuyện, Usman có nói những lời lẽ không hay, rồi làm cho mọi người khó chịu, bực mình, thì Usman cũng xin mọi người thông cảm và ao cho Usman. Wallahu a'lam. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum.